Dòng máu. Chương 35. Thám tử Max Honen đang nghĩ ngợi. Trong cuộc điều tra đầy những tiếng lách cách của máy chữ, tiếng cãi nhau, tiếng chuông điện thoại, nhưng Max Honen không hề nghe thấy hay nhìn thấy gì hết. Anh ta có sự tập trung cao độ vào một thứ không khác gì một máy tính. Anh ta đang suy nghĩ về điều lệ của Rofi và các con, như cụ Samian đã tạo dựng lên, duy trì điều quyền hành trong phạm vi gia đình. Thật tài tình và nguy hiểm. Chuyện này nhắc anh ta nhớ đến vụ chơi hụi. Kế hoạch bảo hiểm Italy được ông chủ ngân hàng Tonti nghĩ ra năm 1695. Các thành viên chơi hụi đóng những số tiền bằng nhau, và khi một thành viên chết thì những người còn lại sẽ được hưởng phần tiền của người chết. Chuyện đó đã tạo một động cơ mạnh mẽ để tiêu diệt người khác. Như Rofi và các con, thật quá cám dỗ khi cho người ta thừa hưởng số cổ phần đáng giá cả triệu đô la, rồi bảo họ không thể bán nó đi trừ khi tất cả cùng đồng ý. Max biết ra Sam Rofi đã không đồng ý. Ông ta đã chết. Elizabeth đã không đồng ý, và nàng cũng hai lần suýt chết. Có quá nhiều tai nạn xảy ra. Thám tử Max Honen không tin vào các tai nạn. Anh ta đến gặp chánh án Schmidt. Ông chánh thanh tra lắng nghe bản báo cáo về vụ tai nạn leo núi của Sam Rofi và cầu nhau. Tức là có một vụ lộn xộn về tên của người dẫn đường. Chuyện này vẫn khó tạo thành một vụ giết người. Honen, không có chuyện đó trong phòng của tôi. Viên thám tử bé nhỏ kiên nhẫn nói, tôi nghĩ còn có nhiều hơn thế nữa. Rofi và các con đang có nhiều vấn đề nội bộ nghiêm trọng. Có lẽ một kẻ nào đó nghĩ rằng việc thanh toán Sam Rofi sẽ giải quyết được những vấn đề đó. Chánh án Schmidt dựa lưng vào ghế và nhìn thám tử Honen chằm chằm. Ông ta chắc chắn rằng những giả thuyết của anh ta chẳng là gì. Nhưng cái ý nghĩ cứ để thám tử Max Honen đi cho khuất mắt một thời gian làm lòng ông tràn ngập thích thú. Và sự vắng mặt của anh ta sẽ đẩy mạnh được tinh thần cho toàn bộ các nhân viên còn lại trong phòng. Và còn một chuyện nữa phải cân nhắc. Những người mà Max Honen muốn điều tra không ít quyền lực hơn gia đình Rofi. Thường thường thì Schmidt sẽ ra lệnh cho Max Honen luôn cách xa họ 1 triệu dặm. Nếu thám tử Honen chọc tức họ, và làm sao anh ta không chọc tức họ, họ sẽ đủ sức mạnh để tống cổ anh ta ra khỏi lực lượng, và không ai có thể đổ lỗi cho thanh tra Schmidt. Không phải tay thám tử bé nhỏ đã buộc ông làm thế hay sao? Và thế là ông nói với Max Honen, vụ đó là của anh, cứ từ từ mà tiến hành. Cảm ơn sếp, Max sung sướng nói. Khi Max đi qua hành lang về văn phòng mình, anh ta đâm sầm vào một nhân viên điều tra những cái chết bất thường. Honen, tôi có thể mượn trí nhớ anh một lát được không? Max chớp mắt, xin anh nói lại. Đội tuần tra đường sông vừa vớt được một cô gái, anh xem qua một chút nhé. Max nuốt khan và nói, nếu anh muốn. Đây không phải là phần việc Max thích, nhưng anh ta cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Cô ta nằm trong ngăn kéo kim loại trong sự lạnh lẽo của nhà xác. Tóc cô vàng hoe, khoảng 19-20 tuổi. Cái xác cô phồng lên vì bị ngâm nước trần chuồng, ngoại trừ một sợi ri băng đỏ quấn quanh cổ. Có dấu hiệu giao hợp trước khi chết. Cô ta bị bóp cổ và vứt xuống sông. Người nhân viên nói, không có nước trong phổi. Người, chúng ta không lấy được dấu tay nào trên người cô. Anh đã gặp cô ta bao giờ chưa? Thám tử Max Honen nhìn xuống gương mặt cô gái và nói, chưa. Anh ta đi đón xe buýt để ra phi trường. Chương 36. Khi thám tử Max Honen hạ cánh xuống sân bay Costa Smeralda ở Sardinia, anh ta thuê một chiếc xe hơi rẻ nhất hiện có, một chiếc Fiat 500 và lái đi Olbia. Không như phần còn lại của Sardinia, Olbia là một thành phố công nghiệp và vùng ngoại ô là một vùng mở rộng, lộn nhộn với nhiều nhà máy, một bãi rác của cả thành phố và một nghĩa địa các loại xe hơi đã một thời đẹp đẽ. Bây giờ là những khối của vô dụng, dùng làm phế liệu thì tốt. Mỗi thành phố trên thế giới đều có khu chứa xe hơi đồng nát, Max nghĩ, đài kỷ niệm của nền văn minh. Max đi tới trung tâm thành phố, lái xe đến trước một tòa nhà treo bảng hiệu chỉ huy sở cảnh sát Obia. Lúc Max bước vào, anh ta cảm thấy không khí quen thuộc như mình thuộc về chỗ này. Anh ta trình thẻ chứng nhận cho viên trung sĩ trực và vài phút sau, anh ta được đưa vào văn phòng của cảnh sát trưởng Luigi Ferraro. Ferraro đứng dậy, một nụ cười chào đón nở trên mặt, nhưng nó vụt tắt khi ông ta trông thấy người khách. Có cái gì đó ở Max không thể tỏ ra được mình là thám tử. Tôi có thể xem thẻ của ông chứ? Cảnh sát trưởng Ferraro lịch sự hỏi. Dĩ nhiên, Max nói. Anh ta rút chiếc thẻ và cảnh sát trưởng Ferraro xem xét kỹ cả hai mặt của nó và trả lại. Kết luận ngay tức khắc của ông ta là Thụy Sĩ hẳn đang rất thiếu thám tử. Ông ta ngồi xuống sau bàn làm việc và nói, à, tôi có thể giúp gì cho anh? Max bắt đầu giải thích bằng một thứ tiếng Ý lưu loát. Vấn đề có vẻ như cảnh sát trưởng Ferrero đôi khi phải khó khăn lắm mới hiểu được Max đang nói tiếng gì. Khi ông ta nhận ra mình nên làm gì, ông ta khó chịu, giơ bàn tay lên và nói, thôi đi, ông có nói được tiếng Anh không? Được, Max trả lời, vậy thì tôi xin ông, chúng ta hãy dùng tiếng Anh đi. Khi Max đã kể vắn tắt mọi việc, Ferraro nói, ông nhầm rồi, Signor. Tôi có thể cho ông biết là ông đang phí thời gian vô ích. Các thợ máy của tôi đã kiểm tra kỹ chiếc xe Jeep. Tất cả mọi người đều đồng ý, đó chỉ là tai nạn. Max gật đầu bình thản, tôi không nghĩ thế. Cảnh sát trưởng Ferraro nói, được, hiện giờ chiếc xe đó đang được bày bán trong một garage công cộng. Tôi sẽ đưa ông đến đó. Ông có muốn đến hiện trường vụ tai nạn không? Max chớp mắt nói, để làm gì? Thám tử Bruno Kempen được chọn làm người hướng dẫn của Max. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ, đó là một tai nạn, Campagna nói. Không đâu, Max trả lời. Chiếc xe Jeep ở góc gara phía trước vẫn còn vết sứt mẻ và có vài vết nhựa cây xanh đã khô. Tôi chưa có thời gian sửa lại nó, ông thợ máy giải thích. Max đi vòng quanh chiếc xe, xem xét nó. Hệ thống phanh đã bị phá hoại ra sao? Ông ta hỏi. Người thợ máy kêu lên, Jesus, ông cũng nói vậy sao? Một chút giận dữ trong giọng anh ta. Đã 25 năm tôi làm thợ máy thưa ông, tôi đã đích thân kiểm tra cái xe Jeep này. Lần cuối cùng có người đụng đến hệ thống phanh là trước khi nó rời khỏi nhà máy. Ai đó đã phá hoại hệ thống phanh, Max nói. Bằng cách nào? Người thợ lắm mắt. Tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ biết. Max cam đoan với ông ta với vẻ tin tưởng. Anh nhìn lại chiếc xe lần cuối rồi quay gót khỏi garage. Cảnh sát trưởng Louis Ferraro nhìn thám tử Bruno Campagna và hỏi: anh đã làm gì với anh ta?
Tôi chẳng làm gì cả. Tôi đưa anh ta đến garage. Anh ta tỏ ra lố bịch với người thợ máy, rồi anh ta nói muốn đi dạo một mình.
Kỳ quặc. Max đứng bên bờ, nhìn ra mặt nước xanh thẫm của biển Carihi mà không hề thấy gì. Anh ta đang tập trung tư tưởng, đầu óc bận rộn ghép các mảnh vỡ vào với nhau, cũng như đang chơi trò ghép hình khổng lồ. Mọi việc luôn ăn khớp nếu ta biết nó phù hợp ở chỗ nào. Chiếc xe Jeep là phần nhỏ nhưng rất quan trọng của trò chơi lắp ghép này. Hệ thống phanh của nó đã được thợ máy lão luyện kiểm tra. Max không có lý do gì để nghi ngờ sự thành thật hay tay nghề của họ, nên anh ta chấp nhận sự thật về hệ thống phanh của chiếc xe Jeep đã không bị phá hoại. Vì Elizabeth đã lái chiếc xe Jeep và có ai đó muốn nàng phải chết, nên anh ta cũng chấp nhận luôn sự thật hệ thống phanh đã bị phá hoại, không cách nào để thực hiện việc đó. Nhưng có một người làm được. Max đang phải đối phó với một kẻ khôn ngoan. Chuyện này càng làm cho sự việc thêm phần hấp dẫn. Max bước xuống bãi cát, ngồi lên một tảng đá, nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung tư tưởng lần nữa, chăm chú vào các mảnh vụn đổi chỗ, tháo ra lắp vào các mảnh của trò ghép hình. 20 phút sau, mảnh cuối cùng đã được lắp vào đúng chỗ. Max mở mắt ra và nghĩ một cách thán phục, hoan hô. Mình đã gặp cái người đã nghĩ ra trò này. Sau đó, thám tử Max đã đến xem xét hai địa điểm, một ở ngoài Obia và một ở trên núi. Rồi anh ta đáp chuyến máy bay chiều trở về Zurich, hạng vé bình dân. Chương 37. Đội trưởng lực lượng bảo vệ của Rofi và các con nói với Elizabeth: chuyện xảy ra quá nhanh, thưa cô Rofi. Chúng tôi không thể làm gì khác được. Cho đến khi các thiết bị chữa cháy hoạt động thì cả phòng thí nghiệm đã không còn gì nữa. Người ta đã tìm thấy phần còn lại của xác Amy Joefli bị cháy ra cho. Không thể biết được công thức của ông ấy bị lấy đi khỏi phòng thí nghiệm trước hay sau vụ nổ. Elizabeth hỏi: tòa nhà phát triển có canh gác 24/24 phải không? Vâng, thưa cô, chúng tôi. Ông đã phụ trách lực lượng bảo vệ bao lâu rồi? 5 năm. Tôi. Ông bị sa thải. Ông ta định nói gì đó để phản đối nhưng lại đổi ý. Vâng, thưa cô. Lực lượng của ông có bao nhiêu người? 65 người. 65 người? Và họ không thể cứu Emily Joefli? Tôi sẽ gửi giấy báo trước cho họ 24 tiếng. Elizabeth nói: tôi muốn tất cả bọn họ ra khỏi đây. Ông ta nhìn nàng một lúc. Cô Rofi, cô có nghĩ như thế là công bằng không? Nàng nghĩ đến Joefli và công thức vô giá đã bị đánh cắp, đến cái máy ghi âm đài cài đặt trong phòng nàng đã bị nghiền nát dưới gót giày. Đi đi, Elizabeth nói. Trong suốt từng phút của buổi sáng hôm ấy, nàng cố gắng xua đuổi khỏi đầu óc cái hình ảnh cái xác cháy ra cho của Emily Joefli cùng căn phòng thí nghiệm đầy những con thú bị thiêu chết. Nàng cố không nghĩ đến thiệt hại của tập đoàn về việc công thức đó bị đánh cắp. Có khả năng một công ty đối thủ sẽ được cấp bằng sáng chế và Elizabeth không thể làm được gì hết. Đó là một khu rừng rậm Khi các đối thủ nghĩ bạn đang yếu ớt, họ sẽ tiến lên để giết bạn. Nhưng chuyện này lại không phải do các đối thủ làm ra, mà là một người bạn chết người. Elizabeth sắp xếp cho một đội bảo vệ chuyên nghiệp thế chỗ ngay lập tức. Nàng sẽ cảm thấy an toàn hơn với những người xa lạ quanh mình. Nàng gọi điện thoại cho bệnh viện International ở Brussels để hỏi thăm tình hình của bà Van der Lock, phu nhân của vị bộ trưởng người Bỉ. Họ cho nàng biết bà ta vẫn chưa qua khỏi trạng thái hôn mê, không biết liệu bà ta có sống nổi hay không. Elizabeth đang nghĩ đến Emily Joepley, em bé tóc đen và bộ trưởng phu nhân thì Rai bước vào. Anh nhìn vào mặt nàng và nhẹ nhàng nói, tồi tệ đến thế sao? Nàng gật đầu khổ sở. Rai đến bên nàng và nhìn nàng kỹ hơn. Trông nàng thật mệt mỏi, suy sụp. Anh tự hỏi nàng có thể chịu đựng thêm bao lâu. Anh đặt tay lên nàng và dịu dàng hỏi, anh có thể giúp em được chuyện gì không? Mọi chuyện, Elizabeth nghĩ, nàng vô cùng cần đến Ray. Nàng cần sức mạnh, sự giúp đỡ và tình yêu của anh. Mắt họ gặp nhau và nàng sẵn sàng ngả vào vòng tay anh, kể cho anh nghe mọi chuyện đã và đang xảy ra. Ray nói, không có tin gì mới về bà Dan Van der Lock sao? Một khoảng khắc trôi qua. Không, Elizabeth trả lời. Anh hỏi tiếp, em chưa nhận được cú điện nào về bài báo đăng trên Wall Street Journal à? Bài báo gì? Em chưa xem nó sao? Chưa. Ryan gọi về văn phòng lấy một bản copy. Bản liệt kê tất cả những rắc rối gần đây của Rofi và các con. Nhưng chủ đề chính của nó là tập đoàn này đang cần một người có kinh nghiệm để điều hành. Elizabeth đặt tờ báo xuống. Chuyện này nguy hiểm thế nào? Ryan nhún vai. Thiệt hại thì đã có rồi. Họ chỉ thuật lại mà thôi. Chúng ta đang mất dần đi nhiều thị trường. Chúng ta. Hệ thống liên lạc nội bộ réo chuông. Elizabeth nhấn nút. Vâng. Herjulus Bedrod ở đường dây số 2 của Rofi. Ông ấy có nói chuyện gấp. Elizabeth nhìn Roy, nàng đã hoãn lại cuộc gặp với các chủ nhân ngân hàng. Nối dây cho tôi. Nàng cầm ống lên nghe. Xin chào Herbert Rupp. Chào cô. Ở bên kia, giọng nói có vẻ khô khan và cáu kỉnh. Chiều nay cô có rảnh không? Vâng, tôi. Tốt, 4 giờ thuận tiện cho cô chứ. Elizabeth lưỡng lự. Vâng, 4 giờ. Có tiếng khô khan lào xào có ông nói và Elizabeth nhận ra Herbert đang đằng hắng. Tôi rất tiếc khi nghe chuyện của Joepley, ông ta nói. Tên của Joepley không được đề cập trong các bài báo về vụ nổ. Nàng chậm rãi các máy nhận thấy Ray đang quan sát tình hình. Cá mập ngửi thấy máu, Ray nói. Điện thoại gọi đến suốt cả buổi chiều hôm đó. Alex gọi, Elizabeth, cháu đã xem báo sáng nay chưa? Rồi à, Elizabeth trả lời. Tờ Wall Street Journal đã phóng đại sự việc lên. Im lặng một lát rồi Alex nói tiếp. Chú không nói về tờ Wall Street Journal, mà tờ Financial Times cũng có bài viết về Rofi và các con. Nội dung không được tốt lành gì cho lắm. Chuông điện thoại của chú không ngừng reo. Chúng ta đang hủy bỏ nhiều vụ quan trọng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cháu sẽ gọi điện lại cho chú Alex. Elizabeth hứa. Ivo gọi đến. Carissima, chú nghĩ tốt nhất là cháu nên chuẩn bị đón nhận một cú sốc. Cháu đã chuẩn bị. Elizabeth ngượng ngạo nghĩ. Là gì vậy? Ivo nói. Một bộ trưởng người Italian bị bắt vài giờ trước vì nhận hối lộ.
Elizabeth có cảm giác bất ngờ về những điều xảy ra. Chú nói tiếp đi.
Ivo hơi có vẻ gì như xin lỗi. Đó không phải là lỗi của chúng ta, Ivo nói. Ông ta tham lam và bất cẩn. Họ bắt ông ta ở phi trường khi đang lén mang tiền ra khỏi Italy. Họ đã lần ra nguồn gốc số tiền đó là từ chúng ta.
Thậm chí Elizabeth đã chuẩn bị tinh thần. Nàng cũng bị sốc vì không tin nổi.
Tại sao chúng ta lại mà hối lộ ông ta?
Ivo nói, cố ra vẻ tự nhiên. Như thế chúng ta mới kinh doanh được ở Italy. Đó là một cách sống ở đây. Tội của chúng ta không phải là hối lộ cho ông bộ trưởng Kara, mà là để bị lộ chuyện này ra.
Nàng dựa lưng vào ghế, đầu óc quay cuồng.
Bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra?
Chú khuyên cháu rằng chúng ta nên gặp gỡ các công ty luật càng nhanh càng tốt.
Ivo nói, đừng lo, ở Italy chỉ có người nghèo mới phải đi tù thôi.
Jack gọi điện thoại từ Paris, giọng ông tràn đầy lo lắng. Giới truyền thông Pháp nhất loạt đăng đầy các bài báo về Rofi và các con. Jack dục Elizabeth bán tập đoàn trong lúc nó vẫn còn danh tiếng.
Các khách hàng của chúng ta đang mất niềm tin, Jack nói. Không có họ thì cũng không còn tập đoàn.
Elizabeth nghĩ về các cú điện thoại, các ông chủ ngân hàng, các ông chú họ và giới truyền thông. Quá nhiều chuyện đang xảy ra, quá nhanh chóng. Ai đó đã làm cho chúng xảy ra. Nàng phải tìm ra kẻ đó.
Cái tên vẫn còn trong sổ điện thoại riêng của Elizabeth, Maria Martinelli.
Nó mang lại một ký ức về một cô gái Italy chân dài cao lớn, người đã là bạn học của Elizabeth ở Thụy Sĩ. Thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với nhau. Marie đã trở thành người mẫu và cô ta viết thư cho Elizabeth rằng cô ta đã hứa hôn với một ông chủ báo ở Italy, ở Milan.
Elizabeth phải mất đến 15 phút mới tìm ra Maria. Sau những màn xã giao thông thường, Elizabeth nói vào điện thoại.
Cậu vẫn hứa hôn với chủ báo đấy chứ?
Dĩ nhiên, vào giây phút mà Tony ly dị, chúng tớ sẽ lập đám cưới, lập tức làm đám cưới.
Tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện, Maria.
Nói đi.
Gần một giờ sau, Maria Martinelli gọi lại.
Tớ đã có thông tin mà cậu cần đây.
Ông chủ ngân hàng bị bắt về tội lén đưa tiền ra khỏi Italy đã bị bẫy. Tony nói là có người đã mật báo với cảnh sát biên giới.
Anh ấy có biết tên người mật báo ấy không?
Ivo Palazzi. Thám tử Max Honan đã có một khám phá đầy thú vị. Anh đã không chỉ biết được vụ nổ ở Rofi và các con đã được tính toán kỹ lưỡng, mà còn biết được nó được gây ra bởi một loại chất nổ tên là Rila-X, sản xuất riêng cho quân đội và không cung cấp thêm cho ai khác. Điều mà Max bận tâm là Rila-X được sản xuất ở một trong những nhà máy của Rofi và các con. Chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay nhà máy nào. Nhà máy ở ngoại ô Paris. Đúng 4 giờ chiều, Her Julius Barrett có thân hình gầy nhẳng trong ghế và nói thẳng:
tôi càng muốn giúp đỡ cô bao nhiêu, cô Rofi, thì tôi lại e rằng trách nhiệm của tôi với các bạn hùng vốn càng thêm lớn.
Đó là một cách phát biểu, Elizabeth nghĩ, mà các ông chủ ngân hàng thường dùng với các bà quá con côi trước khi họ thu văn tự cầm cố thế nợ. Nhưng lần này, nàng đã chuẩn bị đối phó với Herbert.
Hội đồng quản trị của tôi đã yêu cầu tôi thông báo với cô rằng ngân hàng của chúng tôi đòi Rofi và các con phải trả các món nợ ngay lập tức.
Tôi đã được nói là tôi có 90 ngày mà, Elizabeth nói.
Thật không may, chúng tôi cảm
Thấy tình huống đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi, tôi cũng thông báo cho cô rằng các ngân hàng khác đang giao dịch với cô cũng sẽ có quyết định như vậy. Một khi những ngân hàng từ chối giúp nàng, sẽ không còn cách nào giữ cho tập đoàn như cũ. Tôi rất tiếc phải thông báo cho cô một tin không hay như vậy, cô Rofi, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi nên nói riêng với cô. Ông biết đấy, rằng Rofi và các con vẫn còn là một tập đoàn có thế lực và giàu có. Her Juliet Barrett gật đầu. Dĩ nhiên, đây là một tập đoàn vĩ đại. Nhưng các ông vẫn không chịu cho chúng tôi thêm thời gian. Her Barrett nhìn nàng một lát rồi nói, ngân hàng nghĩ các vấn đề của cô có thể giải quyết được cô Rofi, nhưng ông ta do dự, nhưng ông không nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể giải quyết được. Tôi e rằng như thế, ông ta đứng dậy. Nếu có ai đó khác làm chủ tịch của Rofi và các con thì sao? Elizabeth hỏi, ông lắc đầu. Chúng ta đã thảo luận về các khả năng có thể. Chúng tôi không cảm thấy có ai khác trong hội quản trị hiện nay có khả năng toàn diện kế để giải quyết kế hoạch. Nàng nói, tôi đang nghĩ đến Ray William. Chương 38. Viên cảnh sát Thomas Hiller thuộc đội cảnh sát đường thủy khu vực sông Thêm đang trong tình trạng cực kỳ thảm hại. Anh vừa buồn ngủ, vừa đói, vừa khao khát tình dục, vừa ướt nhoe nhoét, và anh ta không thể quyết định được đâu là sự khốn khổ nhất của anh ta. Anh ta buồn ngủ vì cô vợ chưa cưới Flo đã bắt anh ta phải thức suốt đêm chiến đấu. Anh ta đói bởi vì cô ta ngừng quát tháo anh, cũng là lúc anh đã trễ giờ làm, và anh ta không có thời gian để ăn một miếng nhỏ. Anh ta khao khát tình dục vì cô ta đã không cho anh đụng vào người anh, và anh ướt nhoe nhét bởi vì chiếc tàu cảnh sát dài có 9 mét mà anh ta đang dùng được thiết kế cho công việc không có tiện nghi vào cơn gió đã hắt mưa vào tận căn buồng lái nhỏ nơi anh đang đứng. Vào những ngày thế này thì chẳng thấy được gì và cũng chẳng có gì mà làm cả. Đội sông Thêm quản lý 54 dặm đường sông từ nhánh sông Dafford đến cầu Stennet, và thường thì cảnh sát viên Hy Lê cũng thích công việc tuần tiễu, nhưng không phải cái lúc anh ta thảm hại thế này. Mẹ kiếp, tất cả đám đàn bà! Anh ta nghĩ đến Flo đang nằm trên giường trần truồng như nhộng, bộ ngực phập phồng như khi cô ta quát tháo anh. Anh ta liếc nhìn đồng hồ, chỉ nửa tiếng nữa là cuộc tuần tra khốn nạn này kết thúc. Con thuyền rẽ về hướng quay lại bến tàu Waterloo. Vấn đề duy nhất của anh bây giờ là quyết định xem phải làm việc nào trước, ngủ, ăn hay nhảy lên giường với Flo. Có lẽ cả phải làm cả ba việc một lúc, anh ta nghĩ. Anh ta dụi mắt để cố tránh cơn buồn ngủ, quay ra nhìn con sông đục ngầu, nước đang dâng cao do cơn mưa, nó như hiện ra lờ mờ từ trong chốn hư không, trông nó như một con cá trắng lớn trôi lềnh bềnh bụng ngửa lên trời. Và ý nghĩ đầu tiên của Hy Lê, nếu chúng ta kéo nó lên bo, chúng ta sẽ không tài nào chịu được mùi hôi thối. Nó ở cách mạn thuyền khoảng 10 mét và con thuyền đang chạy xa dần nó. Nếu anh ta mở miệng, con cá chết tiệt này sẽ làm trì hoãn việc hết phiên trực của anh ta.
họ sẽ phải dừng lại và móc lấy nó, rồi hoặc kéo theo tàu thuyền hoặc lôi nó lên boong. Bất kỳ họ làm việc gì thì cũng làm chậm trễ việc anh đến với Flo. Được, anh ta không phải báo chuyện này. Chuyện gì nếu anh ta không thấy nó? Chuyện gì nếu họ đang đi xa dần? Cảnh sát viên Healy nói to: "Trung sĩ, có một con cá nổi trên mặt nước ở 20 độ phía mạn phải thuyền. Trông nó như một con cá mập lớn." Động cơ diesel 100 mã lực bỗng nhiên thay đổi nhịp và con tàu bắt đầu chậm lại. Trung sĩ Gaskin bước đến bên anh ta. "Nó ở đâu?" anh ta hỏi. Hình dạng lờ mờ đã biến mất, chìm trong cơn mưa. "Nó ở đằng kia." Trung sĩ Gaskin lưỡng lự. Ông ta cũng đang nóng lòng muốn về nhà. Ông ta cũng muốn lờ đi con cá chết tiệt. "Nó lớn đến mức gây nguy hiểm cho thuyền bè sao?" ông ta hỏi. Cảnh sát viên Hy Lê cố gắng kiềm chế và chịu thua. "Vâng," anh ta nói. Và thế là chiếc thuyền tuần tra quay lại và từ từ hướng về nơi mà vật thể được trông thấy lần cuối. Nó lại thình lình hiện ra gần như ở phía dưới mũi tàu và cả hai cùng đứng yên nhìn nó chằm chằm. Đó là xác của một cô gái tóc vàng. Cô ta trần truồng ngoại trừ một dải ri băng đỏ quấn quanh cái cổ sưng vù lên. Chương 39. Vào lúc cảnh sát viên Hy Lê và trung sĩ Gaskin vớt xác cô gái lên khỏi sông Thames, thì cách đó 10 dặm về phía bên kia của London, thám tử Max Honan đang bước vào phòng tiếp tân bằng đá cẩm thạch xám và trắng của New Scotia. Chỉ cần bước qua cánh cổng huyền thoại cũng đã mang lại cho anh cảm giác tự hào. Tất cả bọn họ đều là một phần của đại đoàn thể. Anh ta rất thích thú với địa chỉ điện tín của Scotia. Handcuff. Max rất thích tiếng Anh. Vấn đề duy nhất của anh ta bây giờ là liệu họ có đủ khả năng để giao tiếp với anh ta hay không. Người anh nói tiếng mẹ đẻ của mình một cách rất kỳ lạ. Người cảnh sát ngồi sau bàn tiếp tân hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho ông?" Max quay sang anh ta: "Tôi có một cuộc hẹn với thanh tra Davison." "Xin ông cho biết tên." Max nói chậm rãi và rõ ràng: "Thanh tra Davison." Người cảnh sát nhìn anh ta nói với vẻ thú vị: "Tên ông là thanh tra Davison?" "Tên tôi không phải là thanh tra Davison. Tên tôi là Max Honan." Người cảnh sát nói với vẻ xin lỗi: "Xin lỗi thưa ông, nhưng ông có nói được chút tiếng Anh không?" 5 phút sau, Max đang ngồi trong văn phòng của thanh tra Davison. Một người đàn ông trung niên, cao lớn với khuôn mặt hồng hào và hàm răng vàng khấp khảnh. Đúng là type dân Anh điển hình. Max vui sướng nghĩ. Qua điện thoại, ông nói rằng ông rất hứng thú với thông tin về Sir Alex Nicol với tư cách là người bị tình nghi trong một vụ giết người. Ông ta là một trong nửa tá. Thanh tra Davison nhìn anh ta chằm chằm. Ngón chân thiếu của ông ta bị đông lạnh á? Max thở dài. Anh ta nhắc lại những gì mình vừa nói chậm rãi và cẩn thận. À, viên thanh tra suy nghĩ một lát. Để tôi cho anh biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ chuyển anh qua phòng lưu trữ hồ sơ tội phạm C4. Nếu họ không có tài liệu gì về ông ta, chúng ta sẽ thử ở C11 và C13, tình báo hình sự. Tên của Sir Alex Nico không hề có trong bất cứ hồ sơ nào. Nhưng Max biết anh ta có thể lấy được tài liệu cần thiết ở đâu. Sáng sớm hôm ấy, Max đã điện thoại cho một số giám đốc làm việc trong City, trung tâm tài chính ở London. Phản ứng của họ rất giống nhau. Khi Max xưng tên, tất cả bọn họ đều tỏ ra lo lắng vì tất cả những người làm kinh doanh trong City đều có một cái gì đó phải giấu giếm, và danh tiếng của Max Honan như một vị thần trả thù trong giới tài chính đã vang lừng khắp bốn bể. Lúc Max thông báo rằng anh ta đang truy tìm thông tin về một người nào khác, họ đã hăng hái hợp tác với anh ta. Max bỏ ra 2 ngày để viếng thăm các ngân hàng và công ty tài chính, các tổ chức định giá tín dụng và văn phòng thống kê nhân khẩu. Anh ta không có hứng thú nói chuyện với những người ở những chỗ đó. Anh ta chỉ có hứng thú trò chuyện với các máy điện toán của họ. Max là một thiên tài về việc sử dụng máy điện toán. Anh ta có thể ngồi trước máy và sử dụng nó như một nghệ sĩ bậc thầy. Bất kể máy dùng ngôn ngữ nào, Max cũng am hiểu. Anh ta đã dùng máy kỹ thuật số và các máy ngôn ngữ cấp thấp cũng như cấp cao. Anh ta nắm vững các loại Fortran và Fortran IBM 307 khổng lồ và DPD 10S và 11S và Algo 68. Anh ta thành thạo COBOL được lập trình cho kinh doanh, BASIC được cảnh sát sử dụng, APL tốc độ cao được thế kiết riêng cho đồ thị và đồ họa. Max cũng nói chuyện được với LISP và APT, rồi cả PL1. Anh ta cũng nắm được mã nhị phân, hỏi các đơn vị số học và đơn vị CPV và các máy in tốc độ cao trả lời các câu hỏi của anh ta với tốc độ 1.100 dòng một phút. Những chiếc máy tính khổng lồ đã thu hút tin tức như những chiếc máy bơm tham lam, tích trữ lại, phân tích chúng, ghi nhớ chúng, và bây giờ chúng đang tuôn vào tai Max, thì thầm những điều bí mật mà chúng đã giấu kỹ trong căn hầm có điều hòa nhiệt độ. Không có gì là bất khả xâm phạm, không có gì là an toàn cả. Trong một nền văn minh như ngày nay, sự riêng tư chính là một sự lừa dối, là chuyện hoang đường. Mọi công dân đều bị vạch trần, những điều bí mật sâu kín nhất cũng bị phơi bày, chờ bị xem xét. Mọi người bị ghi vào hồ sơ nếu có số an ninh xã hội, số bảo hiểm, bằng lái xe hay tài khoản ngân hàng. Họ được ghi vào danh sách nếu họ đóng thuế hoặc rút bảo hiểm thất nghiệp hoặc phúc lợi xã hội. Tên của họ được lưu giữ trong các máy điện toán nếu họ được một chương trình y tế bảo trợ và ký giấy cầm cố nhà, sở hữu một chiếc xe hơi hoặc xe đạp, hay có tiền tiết kiệm hay tài khoản ký gửi. Các máy điện toán biết tên của họ nếu họ đã ở trong bệnh viện hay đang phục vụ trong quân ngũ. Có giấy phép câu cá hay săn bắn, đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu hoặc điện thoại hoặc điện nếu họ đã kết hôn hoặc ly dị hoặc mới chào đời. Nếu một người biết xem ở đâu và nếu như người đó kiên nhẫn
tất cả sự thật sẽ phơi bày trước mắt. Max Honan và các máy điện toán có một sự hòa hợp tuyệt vời. Chúng không cười nhạo giọng nói của Max, cách mà anh ta nhìn hoặc hành động hoặc trang phục của anh ta. Đối với các máy điện toán thì Max là một người khổng lồ. Chúng kính nể sự thông minh của anh ta, tôn thờ anh ta, yêu quý anh ta. Chúng hạnh phúc được tiết lộ những bí mật của chúng cho anh ta, chia sẻ những câu chuyện nhí nhố thú vị của chúng về những kẻ khờ khạo đã tự mình tìm đến cái chết, y như cuộc nói chuyện phiếm của hai người bạn cũ. Hãy nói về Sir Alex Nicol, Max nói. Máy điện toán bắt đầu. Chúng cho Max một bức phác họa chính xác về Sir Alex, vẽ bằng các con số, mã nhịp phân và biểu đồ. Trong vòng 2 giờ, Max đã có bức tranh ghép của nhà tài chính này. Nhiều bản sao của các biên nhận ngân hàng và các tấm sách bị hủy bỏ cùng các hóa đơn đang trải ra trước mắt anh. Điều băn khoăn đầu tiên của Max là một loạt các tấm sách với số tiền lớn, tất cả đều ký cho người cầm phiếu, được trả tiền bởi Sir Alex Nicol. Số tiền này đã đi đâu? Max nhìn xem có khoản nào chi cho các công việc kinh doanh hay chi tiêu cá nhân hoặc đóng thuế không, nhưng không hề. Anh ta quay trở lại với bản liệt kê các khoản chi lần nữa. Một tấm sách cho White Club, một hóa đơn ở chợ thì chưa thanh toán, một chiếc áo ngủ ở tiệm John Beth Gainey, một hóa đơn khám răng chưa thanh toán Annabella, một chiếc áo dài vải Salis của tiệm Saint Laurent ở Paris, một hóa đơn từ White Elephant chưa thanh toán, một biên lai thuế John Wyndham, tiệm làm đầu chưa thanh toán, bốn áo dài của Yves Saint Laurent, River Gauche, tiền công của gia nhân. Max hỏi máy điện toán ở trung tâm cấp bằng lái xe, khẳng định Sir Alex sở hữu một chiếc Bentley và một chiếc Morris. Có cái gì đó sai lầm, không hề có hóa đơn của thợ máy. Max cho máy điện toán kiểm tra lại bộ nhớ. Không có một hóa đơn nào như thế tồn tại trong vòng 7 năm qua. Chúng ta quên cái gì chăng? Máy điện toán hỏi. Không, Max trả lời, bạn không hề quên. Sir Alex không dùng đến thợ máy. Ông tự sửa các xe hơi của mình. Một người có khả năng cơ khí như thế sẽ không gặp khó khăn gì cho gây sự cố một thang máy hoặc một chiếc xe Jeep. Max Honan nghiền ngẫm những hình ảnh khó hiểu mà các bạn anh ta đang bày ra trước mặt với sự hăng say của một nhà Ai Cập học đang phiên dịch một tổ chức, một tổ hộp chữ tượng hình vừa mới được khám phá. Anh ta còn tìm thấy thêm nhiều bí mật khác nữa. Sir Alex đang chi tiêu rất nhiều, nhiều hơn cả số thu nhập của ông ta. Lại một đầu mối khác. Các bạn bè của Max trong City có nhiều mối quan hệ trong rất nhiều khu vực. Trong vòng 2 ngày, Max biết thêm rằng Sir Alex đang mượn tiền của Todd Michael, chủ nhân câu lạc bộ ở Soho. Max quay sang máy điện toán của sở cảnh sát và đưa vài câu hỏi. Chúng lắng nghe và chúng trả lời. Vâng, chúng tôi đã có thông tin của Tha Michael cho ông. Đã từng bị buộc nhiều tội nhưng chưa bao giờ bị kết án. Bị tình nghi dính vào các vụ tống tiền, buôn ma túy, mại dâm và cho vay nặng lãi.
Max đi đến Soho và hỏi thêm nhiều vấn đề. Anh phát hiện ra Sir Alex Nicol không hề cờ bạc, nhưng vợ ông thì có. Khi Max kết thúc, trong đầu Max không còn nghi ngờ gì về việc Sir Alex đang bị tống tiền. Ông ta có nhiều hóa đơn chưa thanh toán, ông ta cần tiền gấp. Ông ta có cổ phần trị giá hàng triệu đô la nếu chúng được bán đi. Sam Rockfi đã chặn đường ông ta và bây giờ là Elizabeth. Sir Alex Nicol có động cơ giết người. Max kiểm tra Ray William. Các máy đã cố hết sức nhưng kết quả thu được chẳng có bao nhiêu. Máy điện toán thông báo rằng Ray William là đàn ông sinh tại xứ Wales, 34 tuổi, chưa kết hôn, một giám đốc của Rofi và các con, lương 80.000 đô la một năm, cộng cả tiền thưởng, một tài khoản tiết kiệm với số dư 25.000 bảng, một tài khoản séc với số dư trung bình 800 bảng. Có một tủ sắt ký gửi ở Zurich chứa những gì không biết. Có vô số thẻ mua hàng trả chậm và bằng tín dụng. Phần lớn các món hàng mua như thế là dành cho đàn bà. Ray William không có hồ sơ phạm tội. Anh ta đã làm cho Rob và các con được 9 năm. Không đủ, bác sĩ, gần như không đủ. Dường như Ray William đã lẩn trốn sau các máy điện toán. Max nhớ người đàn ông đã tỏ ý che chở thế nào khi anh ta nói chuyện Elizabeth sau đám tang của Kate Erling. Ai đã khiến anh ta phải bảo vệ cho Elizabeth hay là bản thân anh ta? 6 giờ chiều hôm đó, Max đặt một chỗ trên chuyến bay bình dân của hãng Italia tới Rome. Chương 40. Ivo Palazzi đã bỏ ra gần 10 năm để cẩn thận và khéo léo xây dựng một cuộc sống hai mặt phức tạp mà thậm chí ngay cả những người thân cận nhất cũng không thể hiểu được. Max Hornan và các người bạn điện toán của anh ở Rome phải mất gần trọn một ngày gửi. Max liên tục thảo luận với các máy điện toán ở Anagraphy Building, nơi cất giữ các con số thống kê nhân khẩu và dữ liệu hành chính của thành phố, và anh ta thăm viếng máy điện toán ở SIO, đến gặp các máy điện toán ở ngân hàng. Tất cả đều chào đón Max. Kể cho tôi nghe về Ivo Palazzi, Max nói. Rất vui, chúng tôi trả lời. Câu nói cuộc nói chuyện bắt đầu. Một hóa đơn tạp phần của Amici, một hóa đơn thẩm mỹ viện ở Sergio ở Via Condotti, một bộ cóp lê xanh của Angelo, nước hoa của tiệm Carducci, hai chiếc váy dạ hội của Irene Galizin, giày của hiệu Gucci và một cái ví hiệu Gucci, một số hóa đơn vật dụng. Max vẫn tiếp tục đọc những gì được in ra, phân tích, tìm hiểu chúng. Có cái gì đó sai lầm. Học phí cho những 6 đứa trẻ. Bạn có lầm lẫn không? Max hỏi. Xin lỗi, lầm lẫn nào? Các máy điện toán ở Angraffi nói với tôi rằng Ivo Palazzi được đăng ký là bố của 3 đứa con. Bạn xác định là có 6 khoản học phí à? Đúng vậy. Bạn nói rằng địa chỉ của Ivo Palazzi ở Ogiata? Đúng vậy. Nhưng Ivo Palazzi đang trả tiền thuê nhà cho một căn hộ ở Via Montemilas. Đúng. Vậy là có hai Ivo Palazzi?
Không, chỉ có một người, hai gia đình, ba đứa con gái với vợ ông ta, ba đứa con trai với Donatella Spolini.
Trước khi Max kết thúc, anh ta còn biết được các sở thích của cô nhân tình của Ivo, tuổi tác, tên người làm đầu, tên những đứa con ngoài giá thú của Ivo. Anh ta cũng biết rằng Simonetta tóc vàng, còn Donatella tóc nâu.
Anh ta biết được hai người mặc áo dài cỡ bao nhiêu, nịt ngực cỡ bao nhiêu, giày cỡ nào và giá cả của chúng ra làm sao.
Có nhiều điều khiến Max phải để ý trong các khoản chi tiêu. Số tiền thì không lớn, nhưng chúng nổi bật lên như ngọn đèn hiệu. Có một tấm ngân phiếu thanh toán cho một cái máy tiện, một phi cơ và một lưỡi cưa.
Ivo Palazzi thích làm việc bằng đôi tay của mình.
Max nghĩ về việc một kiến trúc sư có thể biết đôi điều về thang máy.
Gần đây, Ivo Palazzi đã để đơn vay ngân hàng một khoản tiền lớn. Máy điện toán thông báo cho Max.
Ông ta có nhận được tiền không?
Không. Ngân hàng yêu cầu phải có cả chữ ký của vợ ông ta. Ông ta đã rút đơn.
Cảm ơn.
Max lên xe bus tới trung tâm khoa học cảnh sát ở EUA, nơi có một máy điện toán khổng lồ được đặt trong căn phòng hình tròn rộng lớn.
Ivo Palazzi có hồ sơ phạm tội không?
Max hỏi.
Có.
Ivo Palazzi từng bị kết án bạo hành ở tuổi 23.
Nạn nhân phải vào bệnh viện, còn Palazzi phải ngồi tù 2 tháng.
Còn gì nữa không?
Ivo Palazzi có nhân tình ở Via Monteminaio.
Cảm ơn, tôi biết.
Có vài báo cáo của cảnh sát về những phàn nàn của hàng xóm.
Phàn nàn về cái gì?
Gây ồn ào, đánh nhau, la hét. Có một đêm cô ta đập vỡ tất cả bát dĩa.
Chuyện ấy có quan trọng không?
Rất quan trọng, Max nói.
Cảm ơn.
Như vậy, Ivo Palazzi rất nóng nảy và Donatella Spolino cũng rất nóng nảy.
Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra giữa cô ta và Ivo? Có phải cô ta đang dọa lột mặt ông ta?
Đó là lý do tại sao ông ta phải bất thình lình đi vay ngân hàng một số tiền lớn.
Một người như Ivo Palazzi sẽ bảo vệ hôn nhân, gia đình, lối sống của mình đến đâu?
Có một khoảng cuối cùng thu hút sự chú ý của Max.
Ivo Palazzi được trả một món tiền lớn từ ban tài chính thuộc Sở Cảnh sát An ninh Italia.
Đó là phần thưởng, là phần trăm của số tiền tìm thấy trên người viên chủ ngân hàng định mang tiền ra khỏi Italy mà Ivo đã mật báo.
Nếu Ivo đã cần tiền đến thế, thì có việc gì ông ta không dám làm để có tiền?
Max chia tay với các máy điện toán và đáp chuyến bay trưa của hãng Air France đi Paris.
Chương 41.
Tiền taxi từ sân bay Charles de Gaulle đến khu nhà thờ Đức Bà là 70 franc, chưa kể tiền thưởng.
Còn tiền xe bus thành phố số 351 tới cùng địa điểm trên là 7 franc rưỡi và không cần tiền thưởng.
Thám tử Max Honan chọn xe bus. Anh ta thuê phòng khách sạn rẻ tiền Mople và bắt đầu gọi nhiều cú điện thoại.
Anh ta nói chuyện với những người đang nắm giữ trong tay
các bí mật của mọi công dân Pháp. Người Pháp thì thường đa nghi hơn người Thụy Sĩ, nhưng họ vẫn vui vẻ hợp tác với Max Hohner. Có hai lý do ở đây. Lý thứ nhất là Max Hohner là bậc thầy trong lĩnh vực của anh ta, rất được kính trọng và thật là vinh dự khi được làm việc cùng một người như thế. Thứ hai là họ sợ hãi anh ta chẳng có điều gì bí mật với Max cả. Người đàn ông bé nhỏ có vẻ già cỗi với giọng nói buồn cười này có thể lột trần tất cả mọi người. Được, họ nói Max, anh hoàn toàn được sử dụng các máy điện toán của chúng tôi, nhưng tất nhiên mọi việc phải được giữ kín. Dĩ nhiên. Max ghé qua ban thanh tra tài chính ngân hàng tín dụng Lyon, Sở Bảo hiểm Quốc gia và nói chuyện phiếm với các máy điện toán thuế. Rồi anh ta đến thăm các máy điện toán tại Sở Hiến binh và ở quận cảnh sát ở Aido de la Cité. Họ bắt đầu những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng của những người bạn cũ. Chạc và Helen Roffey Martel là ai vậy? Max hỏi. Chạc và Helen Roffey Martel thường trú tại số 5 đường François Premier Vernisse, thành hôn ngày 25 tháng 5 năm 1970 tại tòa thị chính ở Neuilly, không có con. Helen đã 3 lần ly dị. Họ thời con gái là Roffey có tài khoản tại ngân hàng tín dụng Lyon ở đại lộ Montage mang tên Helen Roffey Martel. Số dư bình quân là 20.000 franc. Chi tiêu: xin vui lòng, một hóa đơn mua sách của nhà sách Marco, một hóa đơn làm răng cho Martel, nhiều hóa đơn bệnh viện cho Jacques Martel, hóa đơn bác sĩ về việc khám bệnh cho Jacques Martel. Bạn có kết quả chẩn đoán chứ? Bạn có thể đợi không? Tôi phải nói chuyện với một máy điện toán khác. Được, Max chờ. Chiếc máy lưu giữ các báo cáo của bác sĩ bắt đầu lên tiếng. Tôi có kết quả chẩn đoán. Nói đi. Một trường hợp quá hoảng sợ. Còn gì nữa? Nhiều vết thâm tín và bầm dập trên đùi và mông. Có lời giải thích không? Không. Xin cứ tiếp tục. Một hóa đơn có cho đôi giày đàn ông của Pine, một chiếc mũ của Rose Valois, gan ngỗng của Fauchon, thẩm mỹ viện Kenta, bữa tiệc cho 8 người ở Maxim, áo khoác đàn ông ở Suka. Max ngừng máy. Có cái gì đó về các hóa đơn, anh ta đã nhận ra đó là gì? Tất cả các hóa đơn đều được ký tên bà Roffey Martel. Hóa đơn mua quần áo đàn ông, hóa đơn nhà hàng, tất cả các tài khoản đều mang tên bà ta. Thật thú vị. Và thế là đầu mối đầu tiên xuất hiện. Một công ty mang tên Belpe, tên là Jacques Dessay. Số bảo hiểm xã hội của Jacques Dessay cũng là số của Jacques Martel. Một sự giấu giếm. Cho tôi biết về Belpe, Max nói. Belpe được sở hữu bởi René Duchamp và Jacques Dessay, còn có tên là Jacques Martel. Belpe làm những gì? Sở hữu một vườn nho. Vốn của công ty là bao nhiêu? 4 triệu franc. Jacques Martel lấy tiền hùn vốn ở đâu? Từ Cher Martinter. Nhà của bà cô à? Xin lỗi, đây là tiếng lóng của Pháp. Tên thật là Credit Municipal. Vườn nho có lãi chứ? Không, lỗ nặng. Max cần nhiều hơn thế. Anh ta tiếp tục nói chuyện với những người bạn thăm dò tán tỉnh đòi hỏi. Chính chiếc máy điện toán bảo hiểm cho Max biết rằng đang có lời cảnh cáo về khả năng gian lận bảo hiểm. Max cảm thấy có một cái gì đó hấp dẫn đang chuyển động trong anh ta. Cho tôi biết chuyện đó đi, anh ta nói. Và họ nói chuyện như hai người phụ nữ tán ngẫu trong một buổi giặt rũ vào thứ hai hàng tuần. Khi Max kết thúc, anh ta đến gặp một người thợ kim hoàn tên là Pierre Richel. Trong vòng 30 phút, Max biết cặn kẽ có bao nhiêu nữ trang của Ruffy Martel đã bị sao chép. Tổng số tiền đã lên đến quá 2 triệu franc bằng số tiền mà Jack Martel đầu tư vào vườn nho. Thế là Jack Dessen Martel tuyệt vọng đến mức phải lấy trộm nữ trang của vợ. Ông ta còn phạm phải các hành động tuyệt vọng nào khác nữa? Ngoài ra còn có một mục khác cũng khiến Max để ý. Có lẽ nó không quan trọng, nhưng Max vẫn xếp nó vào đầu một cách gọn gàng. Đó là hóa đơn cho một đôi giày leo núi. Nó làm Max phải dừng lại vì việc leo núi có vẻ không hợp lắm với hình ảnh của Jack Martel Dessen của anh ta. Một người đàn ông bị vợ khống chế đến độ không được phép mở tài khoản riêng, không được đứng tên trong tài khoản ngân hàng và buộc phải ăn trộm nữ trang của vợ để làm một vụ đầu tư. Không, Max không thể tưởng tượng ra Jack Martel lại dám leo núi. Max quay trở lại với các máy điện toán. Hóa đơn bạn cho tôi xem ngày hôm qua của cửa hàng thể thao Teamwear. Tôi muốn xem kỹ nó. Được. Nó hiện lên màn hình trước mắt anh. Đó là hóa đơn cho một đôi giày cao cổ cỡ 36A, cỡ của phụ nữ. Helen Roffey Martel chính là người leo núi. Sam Roffey đã bị giết trên một ngọn núi. Chương 42. Ameco là một con phố Paris yên tĩnh với những căn nhà riêng hoặc một, hai tầng. Nhà nào cũng có mái và máng nước dốc. Cao hơn hẳn các bạn láng giềng là tòa nhà số 26. Một căn nhà 8 tầng có kiến trúc hiện đại bằng thủy tinh, thép và đá. Tổng hành dinh của Interpol, ngân hàng tin tức về các hoạt động tội phạm trên thế giới. Thám tử Max Hornen đang nói chuyện với máy điện toán trong một căn phòng rộng lớn có điều hòa nhiệt độ ở tầng hầm, thì một nhân viên bước vào và nói: "Trên lầu có chiếu phim Snuff đây, anh có muốn xem không?" Max ngước lên và hỏi: "Tôi không hiểu. Phim Snuff là gì vậy?" "Anh cứ thử lên xem đi." Có hai tá đàn ông và đàn bà đang ngồi trong phòng chiếu phim rộng rãi trên tầng 3 của tòa nhà. Họ là các thành viên trong ban chỉ huy Interpol, các thanh tra cảnh sát từ Surete và các thám tử mặc thường phục và rải rác vài cảnh sát viên mặc cảnh phục. Đứng trước căn phòng bên cạnh tấm màn trắng, René Amedin, phụ tá cho thư ký của Interpol, đang nói. Max bước vào và tìm thấy một chỗ trống ở dãy ghế cuối cùng. René Amedin vẫn đang nói. "Trong vài năm trở lại đây, chúng ta đã nghe nhiều tin đồn về loại phim Snuff, một loại phim con heo mà trong đó khi hành vi tình dục kết thúc thì nhà nạn nhân bị giết chết trước ống máy quay. Chưa bao giờ có bằng chứng về sự tồn tại của loại phim đó cả. Lý do tất nhiên là rất rõ ràng.
Loại phim đó không phải được thực hiện cho công chúng xem, chúng được thực hiện để thỏa mãn riêng cho những người giàu có muốn tìm khoái lạc theo những cách thức cuồng dâm bệnh hoạn. René cẩn thận lấy kính ra và nói tiếp. Như tôi đã nói, tất cả chỉ là tin đồn và dự đoán. Nhưng giờ đây sự việc đã thay đổi. Chỉ lát nữa thôi, các vị sẽ được xem vài cảnh trong một cuốn phim snuff thực sự. Có tiếng xôn xao mong chờ từ phía khán giả. Hai ngày trước, một người đi bộ mang một chiếc cặp da đã bị xe hơi đâm phải ở Passy và người tài xế đã bỏ trốn. Người khách bộ hành đã chết trên đường đến bệnh viện. Anh ta vẫn còn chưa được nhận diện. Cơ quan security đã tìm thấy bộ phim này trong cặp và chuyển nó qua phòng thí nghiệm. Tại đây nó đã được rửa. Anh ta ra dấu và đèn trong phòng mở đi. Bộ phim bắt đầu. Cô gái tóc vàng không thể quá 18 tuổi. Có cái gì đó không thật khi xem một gương mặt non trẻ với tình hình bắt đầu nảy nở thực hiện các hành vi tình dục với một gã đàn ông cành càng không lông trên giường cùng cô ta. Máy quay tiến gần lại để thấy rõ các đàn ông đi vào trong cô gái rồi lại kéo ra để thấy gương mặt cô ta. Max Hornon chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô ta, nhưng anh ta đã nhận ra một cái gì khác quen thuộc. Cặp mắt anh ta chăm chú vào dải ruy băng quấn quanh cổ cô gái. Nó gợi lên một ký ức. Dải ruy băng đỏ ở đâu? Cô gái trên màn hình đang từ từ đạt đến cơn khoái lạc, và khi cô lên đến tột đỉnh, những ngón tay của gã đàn ông vòng quanh cổ cô ta và bắt đầu siết chặt. Vẻ mặt cô gái chuyển từ ngất ngây sang kinh hoàng. Cô ta dãy giụa dữ dội để thoát ra, nhưng đôi tay gã đàn ông cứ siết chặt thêm. Cho đến hết cơn cực khoái cũng là lúc cô gái lìa đời. Cuốn phim kết thúc. Đèn trong phòng sáng bừng trở lại. Max đã nhớ ra cô gái chính là người đã được vớt lên từ con sông ở Zurich. Tại tổng hành dinh Interpol ở Paris, nhiều phút đáp từ những điện tín điều tra khẩn cấp bắt đầu đến từ khắp châu Âu. Sáu vụ giết người giống nhau đã xảy ra ở Zurich, London, Rome, Bồ Đào Nha, Hamburg và Paris. René Emmerdin nói với Max, các sự mô tả phù hợp với nhau một cách chính xác. Tất cả các nạn nhân đều tóc vàng, là phụ nữ trẻ bị bóp cổ trong lúc đang làm tình. Trên người không một mảnh vải ngoại trừ một dải ruy băng đỏ quấn quanh cổ. Chúng ta đang đối đầu với một tên giết người hàng loạt, một kẻ nào đó có hộ chiếu hoặc là hắn đủ giàu có để đi mọi nơi bằng phương tiện riêng, hoặc là hắn có tài khoản chi tiêu. Một người đàn ông mặc thường phục bước vào phòng và nói, chúng ta đã gặp may, cuốn phim này có nguyên liệu sản xuất ở một hãng nhỏ ở Brussels. Đợt hàng đặc biệt này có màu sắc không cân xứng nên rất dễ nhận ra. Chúng ta đang thu thập danh sách các khách hàng đã mua nó. Max nói, tôi muốn xem danh sách đó khi các anh làm xong. Dĩ nhiên, René Emmerdin trả lời. Anh ta quan sát viên thám tử bé nhỏ. Max Hornan không giống bất cứ thám tử nào mà anh đã gặp. Nhưng Max lại chính là người đã trói bọn giết người cuồng dâm lại với nhau. Chúng tôi chịu ơn anh, Emmerdin nói. Max Hornan nhìn anh ta và nháy mắt. Vì cái gì chứ? Anh ta hỏi. Chương 43. Alex Nico không muốn tham dự buổi tiệc, nhưng ông lại không muốn Elizabeth đi một mình. Cả hai người đều được sắp xếp phát biểu. Buổi tiệc được tổ chức ở Glasgow, thành phố mà Alex căm ghét. Một chiếc xe đang ở bên ngoài khách sạn chờ đưa họ đến sân bay ngay khi họ có thể lịch sự nói lời tạm biệt. Ông đã hoàn thành bài phát biểu, nhưng đầu óc ông lại ở một nơi khác. Ông đang hồi hộp và căng thẳng, ruột gan nóng như lửa đốt. Một kẻ nào đó thật ngốc nghếch khi quyết định chọn món haggis. Alex gần như không đụng đến nó. Elizabeth ngồi bên cạnh ông. Chú không sao chứ, Alex? Chú khỏe. Ông vỗ nhẹ lên tay nàng. Các bài phát biểu đã hầu như kết thúc thì một người hầu bàn đến gần Alex và thì thầm. Xin lỗi thưa ngài, ngài có điện thoại đường dài, ngài có thể nói chuyện trong văn phòng. Alex đi theo người hầu bàn ra khỏi phòng rộng lớn vào văn phòng nhỏ đằng sau bàn tiếp tân. Ông nhấc điện thoại lên. Giọng của Swinton vang lên. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Và đường dây im bặt. Chương 44. Thành phố cuối cùng trong sổ công tác của thám tử Max Honen là Berlin. Những người bạn điện toán đang chờ anh ta. Max nói chuyện với chiếc máy Nixdoor duy nhất. Với cỗ máy chỉ có một cách truy cập duy nhất bằng một tấm thẻ đục lỗ đặc biệt. Anh ta cũng đã nói chuyện với các máy điện toán lớn ở Allianz và Suffa và những chiếc khác ở Bundesrepublik. Tại West Banden, điểm tập hợp mọi hoạt động hình sự ở Đức. Chúng tôi có thể giúp gì được bạn? Chúng hỏi. Cho tôi biết về Walter Gassner. Và chúng cho anh ta biết. Khi chúng nói xong những bí mật của chúng cho Max Honen, cuộc đời của Walter Gassner trải rộng ra trước mắt Max bằng những biểu tượng toán học đẹp đẽ. Max có thể nhìn thấy người đàn ông ấy rõ ràng như thể anh đang nhìn vào ảnh của ông ta vậy. Anh ta biết sở thích về ăn mặc của ông ta, rượu vang, đồ ăn, khách sạn, một huấn luyện viên trượt tuyết trẻ trung, đẹp trai, đã sống xa cách phụ nữ và kết hôn với một nữ thừa kế già hơn mình đến chục tuổi. Có một bục mà Max thấy tò mò, một tấm ngân phiếu cho bác sĩ Hessen trị giá 200 mark. Trên tấm ngân phiếu có ghi trả tiền khám bệnh. Khám bệnh kiểu gì? Tấm ngân phiếu được thanh toán tại ngân hàng Resner ở Düsseldorf. 15 phút sau, Max đã nói chuyện với tay giám đốc chi nhánh ngân hàng. Vâng, dĩ nhiên là viên giám đốc chi nhánh biết bác sĩ Hessen. Ông ta là một khách hàng được tôn trọng của ngân hàng. Ông ta là bác sĩ loại gì? Bác sĩ tâm thần. Khi Max gác máy, anh ta ngã người vào lưng, mắt nhắm lại nghĩ ngợi. Một manh mối, anh ta nhấc điện thoại lên và đặt một cuộc gọi đến cho bác sĩ Hessen ở Düsseldorf. Một nhân viên tiếp tân không chính thức cho Max biết rằng không thể quấy rầy bác sĩ. Khi Max nhất định đòi gặp, bác sĩ Hessen mới chịu cầm máy và thông báo một cách thô lỗ rằng ông ta không bao giờ tiết lộ bất kỳ tin tức gì về bệnh nhân của mình. Và chắc chắn ông ta có nằm mơ cũng không thảo luận những vấn đề như thế qua điện thoại. Rồi ông ta gác máy. Max quay lại với các máy điện toán. Cho tôi biết về bác sĩ Hessen, anh ta nói.
Ba tiếng sau, Max lại nói chuyện với bác sĩ Hessen lần nữa qua điện thoại.
Tôi đã nói với ông rồi, bác sĩ gằn giọng, rằng nếu như ông muốn biết bất kỳ thông tin về bất cứ bệnh nhân nào của tôi, thì xin ông hãy đến văn phòng của tôi với tờ chat của tòa án.
Bây giờ đến Dusenfork với tôi thì không được tiện lắm, viên thám tử giải thích.
Đó là chuyện của ông, có gì nữa không? Tôi là người bận rộn lắm.
Tôi biết, tôi đang có bản báo cáo thuế thu thập 5 năm vừa qua của ông ở trước mặt đây.
Gì cơ?
Max nói, bác sĩ, tôi không muốn gây rắc rối với ông, nhưng ông đang che giấu 25% thu nhập của ông một cách bất hợp pháp.
Nếu ông muốn, tôi có thể đưa hồ sơ của ông cho những người có thẩm quyền về thuế thu nhập ở Đức và cho họ biết phải xem xét ở đâu.
Họ có thể bắt đầu với cái tủ sắt của ông ở Munich hoặc số tài khoản ngân hàng của ông ở Basel.
Im lặng một hồi lâu, có tiếng ông bác sĩ hỏi, ông nói ông là ai?
Thám tử Max Hornen thuộc Sở Cảnh sát Hình sự Thụy Sĩ.
Lại im lặng một lát, rồi ông bác sĩ nhã nhặn hỏi, và ông muốn biết chính xác chuyện gì vậy?
Max cho ông ta biết, một khi bác sĩ Hessen đã nói thì không gì có thể ngăn cản ông ta được.
Vâng, dĩ nhiên là ông ta nhớ Walter Gassner, con người đã xông vào mà không có hẹn trước và nằng nặc đòi gặp ông ta. Ông ta đã viện cớ muốn thảo luận vấn đề của một người bạn.
Dĩ nhiên, điều đó đã lập tức làm tôi phải cảnh giác.
Bác sĩ Hessen thổ lộ với Max, đó là một hội chứng cổ điển của những người không sẵn sàng hoặc sợ phải đương đầu với các vấn đề của mình.
Vấn đề là gì?
Ông ta nói bạn ông ta bị tâm thần và có khuynh hướng giết người và có thể sẽ giết ai đó nếu không bị ngăn chặn. Ông ta hỏi xem có cách điều trị nào có thể giúp đỡ được người bạn đó không? Ông ta bảo ông ta không thể để người bạn mình bị nhốt trong nhà thương điên.
Thế ông đã nói gì với ông ta?
Dĩ nhiên, đầu tiên tôi bảo với ông ta rằng tôi phải khám cho bạn ông ta rằng vài loại bệnh tâm thần có thể điều trị được bằng các loại thuốc hiện đại và các phương pháp trị liệu và một số loại khác thì không sao chữa khỏi được.
Tôi cũng đề cập rằng trong trường hợp như ông ta đã tả thì việc điều trị có thể phải mất một khoảng thời gian dài.
Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Mark hỏi.
Không gì cả, quả thực là chỉ có thế.
Tôi không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Tôi cũng không muốn được giúp đỡ ông ta. Ông ấy rất là rối trí. Rõ ràng việc ông ta đến với tôi là một tiếng kêu gào đòi giúp đỡ. Nó tương tự như việc tên sát nhân viết trên tường nhà nạn nhân, ngăn chặn tôi lại trước khi tôi lại giết người.
Có một điều vẫn làm Max thấy bối rối.
Bác sĩ, ông nói rằng ông ta không cho ông biết tên, nhưng ông ta lại đưa cho ông tờ ngân phiếu và ký vào đó.
Bác sĩ Hessen liền giải thích, ông ta quên mang theo tiền. Ông ta tỏ ra rất ái ngại về chuyện đó. Cuối cùng thì ông ta phải viết tờ ngân phiếu. Đó là lý do vì sao tôi biết tên ông ta.
Ông còn muốn biết thêm chuyện gì không?
Không.
Một cái gì đó vẫn khiến Max thấy khó chịu. Một đầu mối thòng lòng lắc lư như trêu tức ngoài tầm với của anh ta.
Nó sẽ lọt vào tay anh ta thôi.
Và trong lúc chờ đợi, anh ta đã kết thúc công việc với các máy điện toán. Đã đến lúc anh cần phải nghỉ ngơi.
Khi Max về đến Zurich vào sáng hôm sau, anh ta thấy một bản tin do anh ta cô gửi đến trên bàn làm việc. Nó là một bản danh sách các khách hàng đã mua đợt nguyên liệu sản xuất cuốn phim Cuồng Dân kia. Có 8 cái tên trong danh sách, trong đó có tên Rofi và các con. Tránh thanh tra Schmidt lắng nghe thám tử Max Honen báo cáo, không còn nghi ngờ gì nữa. Viên thám tử nhỏ bé may mắn này đã vồ được một vụ trọng án nữa. Đó là một trong 5 người, Max nói. Tất cả bọn họ đều có động cơ và có cơ hội. Tất cả đều ở Zurich dự cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày tháng máy bị rơi. Vào ngày thang máy bị rơi, bất cứ ai trong số họ cũng có thể ở Sardinia vào lúc chiếc xe Jeep gặp tai nạn. Tránh thanh tra Schmidt chau mày. Anh có nói đến 5 kẻ tình nghi ngoài Elizabeth Rofi, chỉ có 4 thành viên trong hội đồng quản trị. Vậy ai là kẻ tình nghi thứ 5? Max nháy mắt và kiên nhẫn nói, người mà đã ở Chamonix cùng Sam Rofi khi ông ta bị giết, Ray William. Chương 45. Bà Ray William. Elizabeth không tài nào bắt mình tin nổi. Toàn bộ sự việc có cái gì đó như không thực, như nằm ngoài giấc mơ hạnh phúc hồi con gái. Elizabeth nhớ nàng đã viết thế nào trong cuốn vở bài tập viết đi viết lại bà Ray William. Bà Ray William. Ray nói, em đang cười gì thế? Anh ngồi thoải mái trong ghế dựa đối diện với nàng trên chiếc Boeing 707-320 sang trọng. Họ đang ở độ cao 10 km so với mặt biển Đại Tây Dương, ăn tối với trứng cá Iran và uống rượu Don Perignon lạnh, y như một cảnh trong phim. Cuộc sống ngọt ngào khiến Elizabeth bật cười to. Ray mỉm cười. Anh vừa nói gì ngớ ngẩn hả? Elizabeth lắc đầu. Nàng nhìn anh và ngạc nhiên thấy anh thật quyến rũ xiết bao. Chồng nàng, em chỉ thấy hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ biết nàng hạnh phúc đến mức nào. Làm sao nàng có thể cho anh biết cuộc hôn nhân này có ý nghĩa ra sao với nàng? Anh sẽ không hiểu, bởi vì anh, đây không phải là hôn nhân, đây chỉ là một vấn đề kinh doanh. Nhưng nàng yêu Ray. Với Elizabeth, bao giờ nàng cũng vẫn yêu anh. Nàng muốn dành trọn phần đời còn lại ở bên anh, có con với anh, thuộc về anh, làm cho anh thuộc về nàng. Elizabeth nhìn Ray lần nữa và gắng gượng nghĩ, nhưng trước hết mình cần giải quyết một vấn đề nhỏ đã, đó là phải tìm ra cách khiến anh yêu mình. Elizabeth đã nói với Ray chuyện này vào ngày nàng gặp Julius Barut. Sau khi phiên giám đốc ngân hàng ra về, nàng cẩn thận chải lại mái tóc, đi vào phòng làm việc của Ray. Hít một hơi thật sâu và nói, Ray, anh sẽ lấy em chứ? Nàng có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trên mặt anh, và nàng vội vã nói tiếp trước khi anh kịp lên tiếng, cố giữ giọng bình thường. Đây chỉ là một vụ dàn xếp kinh doanh thuần túy. Các ngân hàng sẵn sàng giai hạn nếu anh là chủ tịch của Rofi và các con. Cách duy nhất anh có thể làm được chuyện đó là... Elizabeth sợ hãi khi thấy giọng mình lạc hẳn đi. Kết hôn với một thành viên trong gia đình em, và em, có lẽ em là người duy nhất mà anh có thể làm chồng. Nàng thấy mặt mình nóng bừng, nàng không thể nhìn anh. Dĩ nhiên, đó không phải là cuộc hôn nhân thật sự. Elizabeth nói, có nghĩa là em muốn nói anh được tự do đến và đi theo ý mình. Anh quan sát nàng, không giúp đỡ nàng. Elizabeth ước anh nói một cái gì đó, bất cứ cái gì. Right. Xin lỗi, em làm anh thấy ngạc nhiên quá. Anh mỉm cười. Không phải ngày nào một người đàn ông cũng nhận được lời cầu hôn của một cô gái xinh đẹp. Anh vẫn mỉm cười, cố gắng thoát khỏi tình cảnh này mà không làm cho nàng tự ái. Anh xin lỗi, Elizabeth, nhưng anh đồng ý, Ray nói. Và Elizabeth bỗng nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng. Nàng đã không nhận ra cho đến giây phút quan trọng này, sắp đến lúc nàng biết ai là kẻ thù của mình. Nàng và Ray có thể cùng nhau ngăn chặn tất cả những điều tồi tệ đang xảy ra. Có một điều nàng cần phải nói rõ với anh. Anh sẽ là chủ tịch tập đoàn, nàng nói, nhưng số cổ phần điều hành vẫn do em nắm giữ. Ray cau mày, nếu anh điều hành tập đoàn, anh sẽ điều hành. Elizabeth trấn an anh, nhưng còn số cổ phần điều hành vẫn mang tên em. Em muốn chắc chắn rằng chúng ta không bị bán ra. Anh hiểu. Nàng có thể cảm thấy sự phản đối của anh. Nàng muốn cho anh biết rằng nàng đã có một quyết định. Nàng đã quyết định rằng tập đoàn sẽ có người ngoài tham gia, rằng các thành viên trong hội đồng quản trị có thể bán cổ phần của họ. Với Ray làm chủ tịch, Elizabeth sẽ không còn lo lắng về việc để cho người ngoài vào chiếm lấy tập đoàn nữa. Nàng rất muốn cho Ray biết những điều này, nhưng nàng biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc, và thế là nàng chỉ nói, trừ chuyện đó ra, anh hoàn toàn được nắm quyền điều khiển. Ray đứng đó, im lặng ngắm nàng một lúc lâu. Khi anh cất tiếng, anh hỏi, khi nào em muốn tổ chức hôn lễ? Càng sớm càng tốt. Ngoại trừ Anna và Walter phải ở nhà vì bệnh. Tất cả đều đến Zurich dự lễ thành hôn của Elizabeth, Alex và Vivian, Helen và Chad, Simonetta và Ivo. Họ ra vẻ vui mừng cho nàng và sự vui mừng đó khiến nàng cảm thấy rất giả tạo. Nàng không tiến hành một cuộc hôn nhân mà là tiến hành một vụ kinh doanh. Alex ôm nàng và nói, cháu biết là chú luôn chúc cho cháu được mọi sự tốt lành. Cháu biết, Alex, cảm ơn chú. Ivo đột ngột. Karasima, thank you, Aguri, Efilimashi. Tìm thấy tài sản là giấc mơ của kẻ ăn mày, nhưng tìm thấy tình yêu là giấc mơ của những ông hoàng. Elizabeth mỉm cười. Ai đã nói câu đó? Chú. Ivo tuyên bố, chú hy vọng là Ray đánh giá đúng mình là con người may mắn đến thế nào. Cháu luôn nhắc nhở anh ấy, nàng nhẹ nhàng nói. Helen kéo Elizabeth sang một bên. Cháu luôn gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người, Marcia. Cô không hề nghĩ rằng cháu và Ray lại để ý đến nhau. Chuyện xảy ra cũng thật bất ngờ. Helen nhìn nàng bằng cặp mắt lạnh lùng tính toán. Đúng, cô chắc là vậy. Và bà ta bỏ đi. Sau buổi lễ là tiệc cưới tại Ba Olac. Bên ngoài bữa tiệc thì rất náo nhiệt vui vẻ, nhưng Elizabeth cảm thấy được những đợt sóng ngầm bên trong. Có một cái gì đó thật độc địa trong căn phòng, một lời nguyền rủa, nhưng nàng không thể nói ra được nó bắt nguồn từ ai. Tất cả những gì nàng biết là có một người nào đó trong phòng rất ghét nàng. Nàng có thể cảm nhận được điều đó ở sâu thẳm trong con người nàng. Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, nàng lại chỉ thấy toàn những gương mặt tươi cười thân thiện. Jack đang nâng ly để chúc mừng nàng. Elizabeth đã nhận được một báo cáo về vụ nổ ở phòng thí nghiệm. Chất nổ được bạn xuất tại một nhà máy của cô ở ngoại ô Paris. Ivo nụ cười toe toét hạnh phúc trên mặt. Ông chủ ngân hàng bị bắt về tội lén mang tiền ra khỏi Italy bị gài bẫy. Người đàn ông đã mật báo cho cảnh sát biên giới Ivo Palazzi, Alex Walter, người nào? Elizabeth tự hỏi. Sáng hôm sau, buổi họp của hội đồng quản trị diễn ra và Wright William được nhất trí bầu vào chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Rofi và các con. Jack đặt ra câu hỏi đã có sẵn trong đầu tất cả mọi người. Bây giờ anh điều hành tập đoàn, vậy chúng tôi sẽ được bán cổ phần chứ? Elizabeth có thể cảm thấy sự căng thẳng bất ngờ trong phòng. Số cổ phần quyết định vẫn ở trong tay Elizabeth. Wright thông báo với họ, cô ấy mới là người quyết định. Tất cả hướng về Elizabeth. Chúng ta sẽ không bán ra, nàng tuyên bố. Khi Elizabeth và Wright còn lại một mình, anh nói, em có thích tuần trăng mật ở Rio không? Elizabeth nhìn anh, trái tim bay bổng. Anh thản nhiên nói, viên giám đốc của chúng ta ở đó đang định xin nghỉ việc. Chúng ta không thể để mất ông ta. Anh đã định bay đến đó vào ngày mai và sắp xếp lại mọi việc. Sẽ hơi kỳ quặc một chút nếu anh đi mà không có cô dâu mới của mình. Elizabeth gật đầu và nói, vâng, dĩ nhiên. Mình ngốc thật, nàng tự nhủ. Đây là ý kiến của mình cơ mà. Đó chỉ là sự dàn xếp, không phải là một cuộc hôn nhân. Mình không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì ở trai. Thế nhưng một giọng nói rất nhỏ bên trong nàng nói, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi hai người xuống máy bay tại sân bay Galoao, không khí nóng lên một cách đáng kinh ngạc. Và Elizabeth nhận ra ở đó đang là mùa hè. Một chiếc Mercedes 600 đang chờ họ. Tài xế là một chàng trai da đen gầy gò, khoảng gần 30 tuổi. Khi họ lên xe, Wright hỏi người tài xế, Louis đâu? Louis bị ốm, thưa ông William. Tôi sẽ lái cho ông và bà William. Nói với Louis, tôi hy vọng cậu ta sớm bình phục. Người tài xế ngắm nhìn họ qua gương chiếu hậu và nói, vâng. Nửa giờ sau, họ đã lái xe đến khu vực dạo mát. Trên những viên đá lát đường nhiều màu sắc dọc theo bãi biển Copacabana, họ dừng lại trước khách sạn hiện đại Princess Sugarloaf. Và một lát sau, hành lý của họ đã được đưa vào. Họ được dẫn đến một căn phòng rộng lớn với bốn phòng, rộng mênh mông nhìn xuống biển. Hoa đầy trong các phòng được cắm những chiếc bình bạc, cùng rượu, champagne, whisky và sô-cô-la. Viên quản lý khách sạn đích thân đưa họ về buồng. Nếu có chuyện gì chúng tôi có thể làm cho ông bà, bất cứ chuyện gì, tôi xin đích thân phục vụ ông bà 24 giờ mỗi ngày. Và ông ta vừa cúi chào vừa bước ra. Họ thân thiện quá, Elizabeth nói. Wright cười to và trả lời, họ phải như thế chứ, em sở hữu khách sạn này mà. Elizabeth cảm thấy mặt đỏ bừng, ô, em không biết. Em có đói không? Em không, cảm ơn anh, Elizabeth trả lời. Em uống chút rượu vang nhé. Vâng, cảm ơn anh. Giọng nói trong tai nàng có vẻ cứng nhắc và thiếu tự nhiên. Nàng không chắc mình nên xử sự thế nào hay mong chờ gì ở Rye. Anh bỗng nhiên trở thành một người xa lạ và nàng khủng khiếp nhận ra sự thật rằng hai người đang ở một căn phòng khách sạn và thời gian thì đã khuya, sắp đến lúc phải đi ngủ. Nàng nhìn Ray khi anh khéo léo mở nút chai rượu vang. Anh làm mọi việc thật nhịp nhàng, với sự tự tin thoải mái của một người đàn ông biết chính xác mình muốn cái gì và làm sao để đạt được ý muốn. Nhưng anh muốn gì? Ryan đưa ly champagne cho Elizabeth và nâng ly của anh lên. Chúc mừng cho sự khởi đầu. Cho sự khởi đầu, Elizabeth nói theo. Và những kết thúc có hậu, nàng thầm nói thêm. Họ cùng uống. Chúng ta phải đập vỡ ly vào lò sưởi, Elizabeth nghĩ, để kỷ niệm. Nàng uống cạn chỗ champagne còn lại. Họ đang ở Rio hưởng tuần trăng mật và nàng muốn Rai không phải chỉ có lúc này mà là mãi mãi. Chuông điện thoại reo. Rai nhấc máy lên và nói ngắn gọn. Khi nói xong, anh dập máy và nói với Elizabeth, muộn rồi, sao em còn chưa chuẩn bị đi ngủ? Đối với Elizabeth, dường như từ ngủ treo lơ lửng giữa không trung. Phải. Nàng yếu ớt trả lời. Nàng quay lại và đi vào phòng ngủ, nơi mấy người trực tầng đã để hành lý. Giữa phòng là một chiếc giường đôi. Một cô hầu phòng đã mở vali của họ ra và chuẩn bị giường. Một bên là chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng tanh của Elizabeth, bên là bộ pyjama nam màu xanh da trời. Nàng lưỡng lự một lát rồi bắt đầu cởi đồ. Khi đã hoàn toàn trần truồng, nàng đi vào phòng thay quần áo lớn có lót kính và cẩn thận tẩy trang, rồi quấn một chiếc khăn lông Thổ Nhĩ Kỳ quanh đầu. Nàng bước sang phòng và mở vòi hoa sen, chậm chậm xoa xà phòng lên người, cảm thấy dòng nước xà phòng ấm áp chảy giữa hai gò ngực, xuống bụng, rồi xuống đùi như những ngón tay ẩm ướt nóng hổi. Nàng cố gắng không nghĩ đến Ryan một giây phút nào, nhưng nàng lại không thể nghĩ đến bất kỳ một điều gì khác. Nàng nghĩ đến cánh tay anh quàng quanh người và thân hình anh ở trên thân hình nàng. Nàng kết hôn với Ryan để cứu vãn tập đoàn, hay nàng đang dùng tập đoàn như một lý do vì nàng thèm muốn anh? Nàng cũng không biết nữa. Dục vọng của nàng đã biến thành một ngọn lửa chỉ để chờ thiêu rụi tất cả. Sự việc tựa như một cô bé 15 đã chờ đợi anh trong từng ấy năm rằng rặc mà không hề nhận biết được điều đó, và nhu cầu đã biến thành sự khát khao. Nàng bước ra khỏi bồn tắm lau người bằng chiếc khăn bông mềm được sưởi ấm, mặc chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng để tóc buông xõa và leo lên giường. Nàng nằm đó chờ đợi, nghĩ đến những gì sắp xảy ra, tự hỏi anh sẽ làm như thế nào. Và nàng thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Nàng nghe thấy tiếng động và ngước lên nhìn. Ryan đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta đã ăn mặc chỉnh tề. Anh phải ra ngoài ngay, anh nói. Elizabeth ngồi bật dậy. Anh định đi đâu? Có một vấn đề kinh doanh anh cần giải quyết gấp, và anh bỏ đi. Elizabeth nằm thao thức suốt đêm đó, chờ mình trằn trọc, lòng tràn ngập các cảm xúc đối lập, tự nhủ mình thật biết ơn khi Ryan giữ đúng lời cam kết, rồi lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì những gì mình đã liệu trước. Tức giận vì anh đã từ chối nàng. Khi Elizabeth nghe thấy Ryan quay lại thì trời đã rạng sáng. Bước chân anh hướng về phòng ngủ và Elizabeth nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Nàng có thể nghe thấy hơi thở của anh khi anh đến bên giường. Anh đứng đó ngắm nhìn nàng một lúc lâu, rồi anh quay lại và bước sang phòng bên kia. Vài phút sau, Elizabeth thiếp đi. Đến gần buổi trưa, họ mới ăn sáng trên sân thượng. Rye có vui vẻ và trò chuyện liên tục, kể cho nàng thành phố như thế nào trong dịp lễ Carnival. Nhưng anh không hề nói về nơi anh đã ở suốt đêm qua, và Elizabeth cũng không hỏi về chuyện đó. Một người hầu bàn đến hỏi xem họ muốn ăn gì. Elizabeth để ý thấy đây là một người hầu bàn khác. Nàng không nghĩ về chuyện đó nữa, cũng như việc các cô hầu phòng liên tục ra vào căn buồng nơi nàng ở. Elizabeth đang ở trong nhà máy của Rofi và các con ở ngoại Ohio. Ngồi trong văn phòng viên giám đốc Sieno Tuma, một người đàn ông trung niên, mặt mũi to bè, mình mẩy đầm đìa mồ hôi. Ông ta nói với Rai, anh phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Rofi và các con với tôi còn thân thiết hơn cả cuộc sống của mình. Đây là gia đình tôi. Tôi lìa bỏ nó cũng như lìa bỏ gia đình vậy. Một phần trái tim tôi cũng bị mất theo. Hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này, tôi muốn ở lại đây. Ông ta dừng lại để lau trán. Nhưng tôi nhận được một lời đề nghị tốt hơn từ một công ty khác, và tôi còn có vợ con và mẹ vợ phải chăm sóc. Anh hiểu chứ? Brian ngả người vào lưng ghế, duỗi chân về phía trước một cách thoải mái. Dĩ nhiên, Roberta. Tôi biết tập đoàn có nhiều ý nghĩa với ông thế nào. Ông đã nhiều năm làm việc ở đây, nhưng một người đàn ông cũng phải nghĩ đến gia đình của mình. Cảm ơn, Roberto nói với vẻ biết ơn. Tôi biết tôi có thể tin cậy ở anh, Brian. Còn hợp đồng của ông với chúng tôi thì sao? Tuma nhún vai, chỉ là mảnh giấy lộn, chúng ta xé nó đi là xong phải không? Một bản hợp đồng thì có gì là tốt đẹp nếu một người không cảm thấy hạnh phúc? Ryan gật đầu, đó là lý do chúng tôi bay đến đây, Roberto, để giúp ông được cảm thấy hạnh phúc. Tuma thở dài, à, giá như mọi việc đừng quá trễ. Nhưng tôi đã đồng ý làm việc cho công ty kia mất rồi. Ông có biết rằng mình sắp phải vào tù không? Wright chợt hỏi. Tuma há hốc miệng nhìn anh. Vào tù? Wright nói, chính phủ Mỹ ra lệnh tất cả các công ty làm công việc kinh doanh ở hải ngoại phải nộp cho cảnh sát một bản liệt kê các khoản tiền đút lót ở nước ngoài mà họ đã chi trong vòng 10 năm qua. Không may ông lại dính líu quá nhiều vào việc này, Roberto. Ông đã vi phạm một số luật lệ ở đây. Chúng tôi đã lập kế hoạch bảo vệ ông như một thành viên trung thủy của gia đình. Nhưng nếu ông không còn ở lại với chúng tôi nữa thì sẽ chẳng còn lý do gì nữa, phải vậy không? Roberto mặt cắt không còn chút máu. Nhưng tôi làm việc ấy cũng là vì tập đoàn. Ông ta phản đối, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Ryan gật đầu với vẻ thông cảm. Dĩ nhiên, ông có thể giải thích với chính phủ tại tòa. Anh ta đứng dậy và nói với Elizabeth, chúng ta nên quay về thì hơn. Đợi đã, Roberto la lên, các người không thể bỏ mặc tôi thế này được. Ray nói, tôi nghĩ ông đã nhầm rồi, ông mới là người sắp bỏ đi mà. Tuma lại lau trán, cặp môi co rúm lại, không kiềm chế nổi. Ông ta đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một sự im lặng, nặng nề bao trùm cả phòng. Cuối cùng không quay người lại, ông ta lên tiếng. Nếu tôi ở lại với tập đoàn, tôi sẽ được bảo vệ chứ? Cho đến cùng, Wright trấn an ông ta. Hai người ngồi trong chiếc xe Mercedes do người tài xế gầy gò cầm lái đưa họ trở về thành phố. Anh đã hăm dọa ông ta, Elizabeth thốt lên. Wright gật đầu, chúng ta không thể để mất ông ta. ông ta sẽ chuyển sang làm cho các đối thủ của tập đoàn mà ông ta lại biết quá nhiều chuyện kinh doanh của chúng ta. Rất có thể ông ta sẽ bán đứng chúng ta. Elizabeth nhìn Ray và nghĩ mình còn phải học anh rất nhiều điều. Họ đến Miranda dùng bữa tối và Ray tỏ ra rất quyến rũ, vui tính và vô tư. Elizabeth cảm giác như anh đang ẩn mình trong những lời nói, tạo ra một màn khói ngôn từ để giấu đi những cảm nghĩ của mình. Khi họ ăn tối xong thì đã quá nửa đêm. Elizabeth muốn được ở một mình với Ray. Nàng đã hy vọng họ sẽ trở về khách sạn, nhưng anh lại nói: anh sẽ cho em thấy cuộc sống ở Ray vào ban đêm. Họ làm một vòng qua các hộp đêm và dường như tất cả mọi người đều biết Ray. Nơi nào họ đến, anh cũng là trung tâm của mọi sự chú ý, thu hút mọi người. Họ được mời vào ngồi cùng nhiều cặp ở các bàn khác và nhiều nhóm đến ngồi cùng tại bàn họ. Elizabeth và Ray không được ở một mình đến một phút. Đối với Elizabeth thì dường như việc này là có chủ đích, rằng Ray đang cố ý dựng lên một bức tường người giữa anh và nàng. Trước kia họ là bạn, còn bây giờ họ là gì? Elizabeth chỉ biết rằng giữa hai người luôn tồn tại một rào cản vô hình. Anh sợ cái gì và tại sao? Ở hộp đêm thứ tư, họ ngồi cùng nửa tá bạn của Ray. Elizabeth quyết định thế là quá đủ. Nàng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Ray và cô gái Tây Ban Nha có vẻ bên ngoài rất xinh đẹp. Tôi chưa có dịp được khiêu vũ với chồng tôi. Tôi tin rằng cô sẽ thông cảm cho chúng tôi. Ray ngạc nhiên nhìn nàng, rồi anh đứng dậy. Tôi e rằng tôi đã bỏ bê cô dâu của tôi. Anh nhẹ nhàng nói với mọi người, rồi anh cầm tay Elizabeth và dẫn nàng bước ra sàn nhảy. Nàng khó nhọc kềm chế bản thân, và anh vừa nhìn vào mặt nàng vừa nói: em đang giận phải không? Anh nói đúng, nhưng đây là cơn giận với chính bản thân nàng. Nàng đã đặt ra quy định và rồi lại khó chịu khi Ray không vã phá vỡ chúng. Nhưng dĩ nhiên là còn hơn thế, đó là việc không sao biết được cảm giác của Ray. Anh giữ vững thỏa thuận giữa hai người vì sự tôn kính, hay đơn giản là vì anh không hứng thú gì với nàng? Nàng phải biết điều đó. Ray nói: anh rất tiếc về những người này, Liz, nhưng tất cả bọn họ đều ở trong giới kinh doanh và họ đều có ích cho chúng ta ở mặt này, mặt khác. Như vậy là anh đã nhận ra cảm giác của nàng. Nàng có thể cảm thấy đôi tay anh quanh người, thân hình anh sát thân hình nàng. Nàng nghĩ, như thế này có vẻ mới đúng. Tất cả mọi thứ về Ray đều thích hợp với nàng. Họ thuộc về nhau, nàng biết điều đó. Nhưng anh có biết nàng muốn anh nhiều thế nào không? Niềm kiêu hãnh của Elizabeth không cho phép nàng nói điều đó với anh. Nhưng anh phải cảm nhận được một điều gì đó. Nàng nhắm mắt lại và áp sát vào anh hơn nữa. Thời gian đã dừng lại và không có gì ngoài hai người cùng điệu nhạc êm dịu và sự kỳ diệu của giây phút này. Nàng có thể tiếp tục khiêu vũ mãi trong vòng tay của Ray. Nàng thư giãn và hoàn toàn phó mặc bản thân cho anh. Và nàng bắt đầu cảm thấy có cái gì cứng cứng của anh ép vào đùi nàng. Nàng mở mắt ra và ngước lên nhìn anh. Trong mắt anh là một vẻ khác lạ mà nàng chưa bao giờ được thấy. Một sự gấp gáp, thèm muốn, đó là sự phản chiếu những gì của nàng. Khi anh nói, dọc anh lạc hẳn đi, mình về khách sạn đi, và nàng không thể lên tiếng nữa, khi giúp nàng mặc áo choàng, những ngón tay anh như đốt cháy da thịt nàng. Họ ngồi cách xa nhau trên băng sau của chiếc limousine, sợ đụng vào nhau. Elizabeth cảm thấy như mình đang bốc cháy. Đối với nàng, Thời gian họ đi về đến căn phòng tưởng như dài vô tận. Nàng không nghĩ mình có thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Khi cánh cửa vừa khép lại, họ lao vào nhau với sự ham muốn hoang dại, diệu kỳ tràn ngập trong cả hai người. Nàng ở trong vòng tay anh, và trong anh là cả một sự dữ tợn mà nàng chưa bao giờ được biết. Anh bế bổng nàng lên và mang nàng vào phòng ngủ. Họ không tài nào trút bỏ quần áo được một cách nhanh chóng. Chúng ta như những đứa trẻ háo hức vậy, Elizabeth nghĩ, và nàng tự hỏi tại sao Ryan lại như vậy. Nhưng chuyện ấy giờ đây đã không còn quan trọng. Không còn gì quan trọng ngoài thân hình trần truồng của họ và cảm giác tuyệt vời của thân thể anh áp sát vào nàng. Họ ở trên giường khám phá lẫn nhau, và Elizabeth nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay anh, bắt đầu hôn anh. Lưỡi nàng lướt xuống thân hình rắn chắc đang căng ra của anh, nắm chặt anh bằng đôi môi mình, cảm nhận sự cứng cáp mượt mà của anh trong miệng. Hai tay anh đặt lên hông nàng, lật nàng sang một bên, và miệng anh lần vào giữa đùi nàng. Khi hai người không thể chịu đựng thêm một chút giây nào nữa, anh leo lên người nàng và từ từ đi vào trong nàng. Cho đến khi một sự bùng nổ ngất ngây và trái đất trở nên yên tĩnh và bình lặng trở lại. Họ nằm đó sát vào nhau. Vậy là Elizabeth sung sướng nghĩ, bà Ryan Williams.